8. Con người sau khi chết đi về đâu?
Hỡi đại chúng, tuần rồi thì chúng ta nghiên cứu học về cái đoạn mà Đức Phật khai thị cho vua Ba Tư Nặc, cũng tức là khai thị để dạy dỗ cho tất cả những người đệ tử Phật biết rằng là dạng pháp nó tồn tại vĩnh viễn, mà trong đó con người là một pháp ở trong dạng pháp, nó cũng vẫn tồn tại vĩnh viễn. Thì chẳng qua là nó có mất đi, nó chẳng qua là nó thay đổi cái giai đoạn, nó biến chuyển thì nó thay đổi từng giai đoạn thôi. Chứ còn á, cái phần linh tri của con người nó trường tồn vĩnh cửu, cũng như tất cả vật chất cũng trường tồn vĩnh cửu. Và cái điều đó không phải chỉ có Đức Phật mới thấy cái chân lý đó mà khai thị mà dạy ra như vậy. Thì tuy nhiên cho cùng bởi vì là các tôn giáo hiện nay trên thế giới đó mà, cái chỗ thấy biết của người ta nó cũng giống, nó cũng có cái điểm giống nhau. Tuy nhiên là nó cũng có cái điểm mà khác biệt, mà ta gọi là đại đồng mà tiểu dị. Cái đại thể thì là cái hiểu biết giống nhau, nhưng mà còn cái phần chi tiết thì nó có khác nhau. Cho nên tất cả tôn giáo đều chủ trương rằng sau khi con người chết rồi còn một cái, nhưng mà cái đó là cái gì, cái tên gọi là gì thì tùy theo tôn giáo mà đặt ra. Rồi cái đó chết rồi, sau khi con người chết rồi nó còn là cái đó, nó sẽ đi về đâu thì cái đó cũng tùy theo cái tôn giáo người ta tín ngưỡng. Mà mỗi người mỗi tôn giáo nó có cái đức tin khác. Ví dụ như giờ những người mà theo đạo Thiên Chúa giáo thì ta vẫn tin rằng sau khi chết rồi con người còn đó, chứ không có mất đâu. Nhưng mà nếu người nào làm lành theo giáo lý của Chúa thì được sanh về nước Chúa, được hưởng sự an vui hạnh phúc. Người nào làm những điều ác, những điều tội lỗi thì sau khi chết rồi cái đó vẫn còn, nhưng mà nó đọa vào trong cái đường quả ngục chịu các sự khổ. Còn như các cái đạo khác cũng vậy, đạo Hồi giáo người ta cũng tin rằng con người chết rồi cũng không mất, còn lúc đó thì được đấng A-la độ về mấy cái nước an vui. Và các đạo khác thì mỗi người đều nói một cái chỗ của các cái linh hồn hoặc là cái thần thức đó. Mỗi một đạo, mỗi một tôn giáo người ta tin tưởng ở một cái chỗ về của nó khác nhau. Liên về đạo Phật của ta thì cái phần đại thể thì là Phật cho biết rằng sau khi con người mất nó vẫn còn một cái, giống như là các đạo khác cũng tin tưởng còn một cái. Mà cái này gọi là cái nghiệp thức. Nếu hàng ngày mà mình tạo những cái nghề nghiệp thiện, lại mình lại người lại tất cả chúng sanh, thì cái thần thức của mình nó đi theo cái nghiệp thiện đó, và nghiệp thiện đó nó gắn liền với cái thần thức đó, rồi nó có thể trở lại nó trở lại nó làm một cái thân khác nữa, tác động vào một cái thân khác nữa. Mà chẳng hạn như người mà tu tam quy ngũ giới toàn đầy thì cái hành động thân khẩu ý hàng ngày thực hành theo tam quy ngũ giới, thì cái nghiệp thức đó sau khi cái thân này chết nó trở lại, nó làm người nữa, mà con người có an vui, có hạnh phúc, có sức khỏe, có sắc lực tốt đẹp. Người nào làm những điều thiện cao hơn như là thập thiện nghiệp thì được cái thân tướng tốt đẹp, trang nghiêm hơn, phước báo đầy đủ hơn. Người nào mà tu tứ đế đồng nhân duyên thì là được cái thân tướng, thành được quả vị A La Hán, thì cái trình độ giải thoát giác ngộ cao hơn, an lạc trọn vẹn hơn, không còn bị đọa vào trong những đường ác nữa. Thế là cái chung là cái còn. Tất cả đạo, tất cả tôn giáo đều cho rằng con người vẫn còn, nhưng mà nó còn là cái thể thấp. Cái hiện tượng thì nó có thể bị thay đổi. Cho nên học cái bài rồi đó thì trong tài liệu tôi có để trích như cái bài đoạn mà cái bài cảm xuân của mãn giác thiền sư. Xuân đáo bất qua khai, xuân khứ bất qua lạc. Hai cái câu đó là nói về cái cảnh vật ở bên ngoài. Cảnh vật ở bên ngoài là mùa xuân đến thì là trăm hoa đua nở, nhưng mà mùa xuân qua rồi thì là các thứ hoa đều tàn rụng hết. Đó là nói về cảnh vật bên ngoài. Hai câu kế là sự trục nhãn tiền quá lão tùng đầu thượng lai. Sự trục nhãn tiền quá là nói chung cả cảnh vật vô tình ở bên ngoài, cũng như là còn về phần con người thì nó biểu hiện qua những cái mái tóc bạc, chân mày bạc, và mặt nhăn rồi răng long, lưng mỏi gối dùng. Đó là sự mặt hiện tượng nó chuyển biến như vậy từ dạng vật vô tình, cũng như là con người là cái loại hữu tình, nó cũng chuyển biến như vậy. Nhưng mà hai cái câu á, hai câu kết này là độc đáo rồi nè. Mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đừng tìm tạc giả nhất chi mai. Mặc dù là xuân mà qua rồi là tâm qua rụng hết đấy, nhưng mà đừng tưởng rằng là xuân tàn rồi qua rụng hết rồi là không còn gì đâu nha. Mà là đừng tìm tạc giả nhất chi mai. Các thứ hoa trong đó có hoa mai, hoa rụng hết nhưng mà cây mai còn đó. Mà cây mai còn đó thì là cây mai mùa xuân tới là cây mai sẽ nở hoa nữa thôi. Như thế thì là cái hoa hiện tượng có thể nở ra trong vòng 7 ngày, 8 ngày, 10 ngày. Nhưng mà cái hoa hiện tượng này nó rụng rồi, nó rơi rã cánh rồi, thì cái hoa mà nó trở về với cái hoa bản thể của nó ở trong cái Như Lai tàn bản thể, cho nó cũng chẳng mất đi đâu. Dù là hiện tượng thấy nó nở có mấy ngày rồi nó mất đấy, nhưng mà nó mất nó rồi là nó trở về cái bản thể mà thôi. Cho nên mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đừng tưởng mùa xuân qua rồi là các thứ hoa mất hết, không có. Tất cả hoa dù rụng nhưng mà không có mất, mất là trở về bản thể. Cái chất hoa đó nó trở về với bản thể của nó, là cái A Lại Gia, cái Như Lai tàn. Để rồi đúng thời tiết nhân duyên của nó, tới mùa xuân tới nó sẽ nở trở lại. À, mà cái hoa của mùa xuân tới nở trở lại đó chính là cái hoa của cái mùa xuân tàn. Cho nên của một vị thiền sư nữa nói một cái câu mà nó cũng ăn như vậy, thành ra những cái câu nó ngắn ngắn như vậy mà chứng tỏ là những cái bậc mà đạt đạo rồi mà ta nắm vững chân lý. Một người thiền sư nữa nói dám nói rằng là tạc giả nguyệt minh kim giả nguyệt. Cái cảnh sát hôm nay đó là căn của ngày hôm qua, căn của tháng trước. Tân niên qua khác cựu qua niên, cái hoa nở xuân này đó chính là cái hoa, nó là những cái hoa của năm cũ đó, của năm ngoái đó, của các năm về trước đó. Thì cái ý tứ của hai cái bài thơ đó, Mãn Giác Thiền Sư cùng một vị thiền sư gì đó, tôi thì chuyện mà nói tên nhớ thì tôi cũng không có tha thiết, nhưng mà các vị là Phật tử để ý đó, độc đáo là cái chỗ đó. Tạc giả nguyệt minh kim giả nguyệt, tranh sáng đêm nay, đêm rằm đến 16 giờ hiện giờ đây, chính là tranh sáng của đêm 13, 14, 10 và thậm chí tranh sáng của những năm những tháng trước. Tân niên qua pháp cửa qua niên, những năm qua mà nó trở trong mùa xuân mà hiện tại đây ta đang thấy, ta đang nhìn đó, là qua của những năm trước đó. Điều đó không sao, điều đó để nói lên rằng là vạn vật đều hiện tượng, có thể biến chuyển, có thể thay đổi, có thể sanh, có thể diệt, nhưng mà bản thể thì trường tồn bất sanh bất diệt. Các vị đi ra tắm ngoài Vũng Tàu, ngoài Long Hải, các vị cứ nói thẳng rằng một câu rằng là những lượng sống ào ạt mà ta đang giỡn đây thôi, là những lượng sống của ngày hôm qua và của những tháng năm trước, điều đó không có sai gì hết. Mặc dù là lượng sống ngày hôm qua, trong khi mà gió nhẹ gió yên, những lượng sống đó có thể thẳng lặng xuống, không ồ ạt, nhưng mà những cái mà không ồ ạt thẳng lặng đó, lúc đó nó ở đâu? Nó yên lặng trở về cái bản thể mặt nước thẳng lặng, trong khi không có gió, chứ chẳng có mất đi đâu cả. Nhưng mà nếu ngày hôm nay mà gió tìm trở lại bằng với cái gió ngày hôm qua, gió những ngày trước, thế thì là những cái đợt sóng đó nó cuồn cuộn, nó ào ạt lên, là chúng ta nô đùa chơi giỡn trên những lượn sóng đó, thì chúng ta nói rằng là chúng ta đang chơi giỡn với những lượn sóng ngày nay đây, chính là những lượn sóng của ngày hôm qua, của những tháng trước, có được không? Được đó chứ, vì đó là sự thật mà. Hiện tượng đầy đủ nhân duyên, hiện tượng duyên khởi lên ào ạt sóng mò, nhưng mà thiếu đi thẳng lặng, không còn gió nữa, vì là những lặng sóng ào ạt đó nó trở về không là cái thể nước thẳng lặng, trở về bản thể nó, chứ chẳng phải mất đi đâu. Vì vậy mà nói rằng ta đang đùa giỡn với những đợt sống ngày nay, mà những đợt sống này chính là những đợt sống của những người kia đã tắm, đã lặn lội ngày hôm qua và những tháng trước. Cuộc đời nó là vậy đó, cho nên chúng ta ngày nay mà cái hiện tượng của chúng ta mà đang trở lại đây á, là chúng ta không phải là tình cờ mới có trong vòng 50 năm trở về đây đâu, mà chúng ta đây là những cái đợt sống mà đang nô đùa trong hiện tại, nó phát xuất từ những năm tháng lâu dài. Cho nên học cái bài học vừa rồi thì các vị yên chí, đừng có sợ con người chết rồi là mất, không có mất. Phật muốn nói cái đó đó, tuy nhiên là luôn luôn là thay đổi. Nó thay đổi cũng giống như là cái đài phát thanh người ta phát sóng á mà. Cái radio mình mua thứ radio tốt là âm thanh nghe khác, mà mình mua thứ cái radio xấu là cái âm thanh nghe khác, mà mua cái thứ radio mà tệ rất đơn giản á, chỉ nghe được tiếng thôi á, thì nó lại cũng nghe mà nghe khác. Cho nên là radio nó nhỏ này, thứ này là thứ Sony nè, Sony mà megabass, đây là cái bằng đi trước thời đại đó. Thứ đó là cũng là radio mà nghe âm nhạc sẽ là khác hơn cái âm nhạc thường. Thế thì là cái phước báo, cái nghiệp lực của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta tạo những cái duyên lành, cái nghiệp tốt đó nè, thì khi đó cái nhân duyên hòa hợp lại, ta có một cái thân tướng đầy đủ, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của ta, lực căn của chúng ta tương đối, so với những cái lực căng xấu thì nó tốt hơn nhiều. Vì vậy cho nên là mắt ta có thể sáng, mà tai có thể thính, mà mũi ngửi thân ý, mũi lưỡi thân ý đều tốt. Trong đó bộ óc mà ta gọi là nhiều chất xác, thì bộ óc đó thông minh. Cho nên cái đầu của Đức Phật mà gọi là vô kiến đảnh tướng mà tôi nói với các vị đó không phải cái gì lạ hết. Đức Phật có cái đầu phi thường, siêu thường. Mà cái đầu siêu thường đó nó trước bộ óc siêu thường. Cho nên là Đức Phật thông minh dữ lắm. Học văn thì thầy văn cũng bái phục, mà học võ thì thầy võ cũng bái phục mà không dám nhận làm thầy. Từ cái đầu phi thường, cái bộ óc phi thường đó mà suy tư về chân lý, thì ngài nghĩa là thấu triệt được cái chân lý của vạn pháp của cuộc đời, mà thành đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nó vậy thôi. Giống như cái radio mà cái loại nghĩa là để cho quân sự, cho quốc phòng, nó có cái siêu tần số mà radio thường không thể sức được. Radio mà Sony Megabass đi trước thời đại cũng không sức được, bởi vì không bắt được những cái làn sóng cao tần đâu, của để chuyên về ngành quân sự quốc phòng đâu. Thì cái bộ óc của Đức Phật là siêu, bộ óc là siêu nhân, thành ra có cái trí thức, cái nhận biết, cái hiểu biết, cái giác ngộ cũng siêu nhân, cho nên gọi là Phật. Mà nó cũng bắt xuất từ nghĩa là cái nghiệp lực, cái sự tu bồi phước báo thiện ác mà nó kết hợp mà nó ra. Cho nên học cái đoạn rồi, đoạn kinh vừa rồi là ta để ý cái đó. Thành ra cái câu vực tri tiền thế nhân kim sâm thọ giả thị yếu tri lai thế quả, gì đó, những cái tiền thế nhân kim sâm thọ giả thị yếu tri lai thế quả, kim sâm tác giả thị, muốn biết cái nhân đời trước mình đã làm gì thì mình xét vào cái quả báo của mình đang thọ hưởng hiện tại. Cái quả báo của mình đang thọ hưởng hiện tại là cái quả của cái nhân mình làm đời trước. Và yếu chi ra cái quả chuyên sanh tác giả thị, muốn biết cái quả báo ở đời sau, ở đời sau sau khi mình chết rồi mình đi về đâu, mình sẽ thành gì, mình sẽ được gì, mình ăn vui hay là mình khổ sở đó, thì cứ coi cái hiện tiền để cái hành động hiện tiền của mình làm gì, hành động hiện tiền mình làm gì thì sau này nó ra cái quả báo, cái chỉ báo là coi như là nó đền trả đó, nó đền trả lại đúng y như vậy. Mình nó thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình, cái thiện với cái ác, cái tốt với cái xấu nó đền trả, nó đáp lại giống như bóng theo hình, cái hình mà thẳng thì là cái bóng nó ngay, mà cái hình mà cong thì là cái bóng nó quẹo thôi. Vì vậy mà học cái đoạn kinh vừa rồi là ta phải để ý về cái việc đó, cho nên không có sợ cái gì hết. Không phải nghe nói dương dương là sợ, không có sợ. Không phải nghe nói quỷ sứ là sợ, không phải nghe nói địa ngục là sợ, không có sợ. Cũng như là cái người mà làm lương thiện được cảnh sát hình sự ghê gớm lắm đấy chứ. Nhưng mà cái người đó làm anh ta lương thiện không có sợ cảnh sát hình sự gì cả. Người ta đâu có sai phạm luật pháp của quốc gia, của xã hội đâu mà ta sợ hình sự chứ. Cũng như nghe nói các cái khớp đường mà vô trong đó là ghê lắm, mà không ghê thì sao được. Một người mà ăn cướp mà đem vô đó mà tự mình phải khai lên mình ăn cướp hôm nay là lần này là lần thứ mấy, ăn cướp được mấy chiếc xe điên, mấy được chiếc cướp, mà tự khai thì các vị nghĩ rằng có ai mà điên rồ mà làm cái chuyện đó để mình chịu tội không? Nhưng mà vô đó phải tự khai thôi. Mới ăn cướp một chiếc, mới bắt được quả tàng con chiếc rồi mà trong vô tới chỗ hình sự là phải tự khai ra lấy mấy lần và lần nào, mấy vào giờ nào và lấy được mấy chiếc trong đời mình là phải tự khai thôi. Điều đó đâu có phải đơn giản mà tự nói ra, nghĩa là nó phải gì đó. Gì đó thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà với cái người mà là đang lương thiện thì là các vị có sợ hình sự không? Không có. Khám không có. Khám đường không có. đánh giá hình thể cũng có, ai kể như không có luôn. Thì cái sự mà cuộc đời của mình đây nó cũng vậy thôi. Vấn đề địa ngục, ngạ quỷ, nước sanh là tam đồ, là ác đạo đây. Nhưng mà không phải ai cũng sợ. Ai có làm những cái điều ác về thân, về thổ, về ý thì mới phải phải sợ. Không sợ cũng không được. Còn những cái người mà thân cố ý, người ta không có làm ác, giống như những người mà ta làm ăn rất lương thiện, rất đàng hoàng, chẳng những không phạm luật pháp của xã hội của quốc gia mà người ta còn làm lợi lạc cho tất cả mọi người trên xã hội, thì làm sao mà sợ cảnh sát hình sự, làm sao mà sợ những cái pháp đường nữa. Giờ nó có, nó có với ai, chứ còn với người lương thiện này coi như nó không có. Thế vì địa ngục, đạo quỷ, súc sanh cũng y như vậy, cho nên không phải ai cũng sợ. Cho nên tôi thành thật tôi nói rằng tôi không sợ địa ngục gì hết hại. Vì vậy cho nên tôi nói rằng tôi chết mà bạn bè với tôi có thương tôi đó, mà đi đám tôi lại đốt cái nhang đây này, thì tôi không. Xin nhắc lại, thầy nhớ những cái gì mà thầy làm cả cuộc đời thầy, thầy giảng cho người ta, thầy nói cho người ta, rồi thầy nhớ những cái đó được rồi. Cấm nhang xong rồi là cứ việc đem lại châm trà thơm, đồ có nước ngọt, rồi gì nước đá, ai muốn uống rượu uống chơi cười khả khả, không có chịu thương tiếc. Thương tiếc cái gì, tôi có mất rồi mà thương tiếc. Dứt khoát là tôi có mất, đừng có nói thương tiếc. Thay đổi chơi vậy thôi, để nó qua giai đoạn khác. Cũng như những lượng sống mà biển mà sống không qua, rồi nó phải lặn xuống nếu hết gió không, rồi thì nó là ngày khác nổi lên vậy thôi. Qua nó nói rụng rồi thì nó trở về, trông như là tàn mãn thể vô cùng vô tận đó. Tới mùa xuân tới là qua nở nữa thôi, mất mát cái gì đâu mà sợ chứ. Cho nên tôi nói không biết là ai, những người mà gần tôi hoặc xa tôi mà có giúp tôi được việc đó hay không, chứ thật sự không bao giờ tôi sợ. Mà tôi nhờ ai cầu nguyện hết hả? Bởi vì nghĩa là lý nhân quả, không ai cầu nguyện cho tôi được mà. Học suốt đời của tôi là không có cái vụ nào mà Phật nói cầu nguyện cho ai. Tự tác quần tự thọ thôi. Mình làm là mình chịu. Yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết cái quả báo đời sau như thế nào là coi cái hành động của mình làm ngày nay thì tự biết, chứ không có cầu nguyện gì hết. Hành và hư thật, tự giá tri quả phúc nhân do cánh giới thùy. Tôi nói tới nó lùi nói cái đó. Bởi vì là Phật tử đó, nghe kinh thì nghe vậy, nhưng mà còn nhẹ dạ, còn yếu lòng lắm, còn sợ sệt thần linh lắm, còn tôn trọng đức Phật mà lại Phật mà xích xơ mà hít hà, đó là tội nghiệp lắm, không có được. Lại Phật là lễ Phật, giả là kính Phật với đức. Lại Phật là kính cái đức Phật, nhìn Phật bật cười, nhìn Phật cười chơi, không có lại lục mà xích xơ gì hết á. Cơ chế là gì thôi, tôi nói trời ơi Phật ơi, ngài cũng là một con người cấp tụ nhân viên bằng ngũ quẩn thất đại, mà ngài cao đẹp quá, ngài công sáng quá, còn tụi con thì cũng ngũ quẩn tứ đại mà chống vô biên thường não tần ai, xin thương với ngài. Cứ nói như vậy đó, chứ không có xích xa gì á. Rồi thì Phật ở trên nó, ta thông cảm cho các ngươi, ta vẫn biết à. Ta vẫn biết rằng là các ngươi muốn phấn đấu đó, nhưng mà các ngươi phấn đấu không có nổi lên cao, thì điều đó các ngươi cứ từ từ mà đi lên thôi. Như Lai không cảm mà. Chính Như Lai cũng đã trải qua ma tăng nhiều kiếp, Như Lai mới được thành Phật đây, chứ đâu phải dễ dàng đó các ngươi à. Thế thì là các ngươi mới có đệ nhất A Tăng Kỳ, đệ nhị A Tăng Kỳ mà đòi bằng Như Lai, sao có được? Như Lai không cảm hết, yên trí, yên trí. Thành ra mình phải phấn đấu thôi, mình nhìn Phật thì mình cười thôi. Anh các vị mà ăn chay trường á, ăn chay mà bữa đó lỡ ta mời đi đám cưới quên rồi ăn mặn rồi về nói Phật á, mặt Phật nay con quên rồi, thành ra để đám cưới nó làm rồi nó nhà hàng cái gì mười mấy món ngon quá rồi con quên. Phật nói ôi như nay thông cảm hết, không có sao hết. Nếu mà muốn á, muốn nhớ lại ăn bù quá thì bữa sau ăn, ăn bù luôn. Tại sao là bù? Bởi vì cái ngày bù có nghĩa là cái ngày đó là tụi con không có giết con gì nữa hết á. Cho nên nếu có bù thì nó lợi cái đó đó. không giết cá, giết rùa, giết rắn, giết gì hết. Còn nếu không bù là cái ngày đó là có cái người trong nhà nó ăn rồi nó nhậu rồi gì đó nó biểu mình làm. Rồi bây giờ nó hôm qua lỡ tôi lên ăn chay ngày hôm qua, nhưng mà ngày nay á, bây giờ là tôi giá rồi, hôm qua tôi không ăn, giờ tôi bù, nghĩa là ngày nay tôi không sát sanh, không hại vật. À, thế thì là bữa sau bù thì cũng vô đó thôi, Như Lai thông cảm liền. À, Như Lai mà khó khăn thì làm sao làm Như Lai được chứ? Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà. Ngày nào không giết hại chúng sanh, không nghĩ đồ ác, không nói đồ ác, không làm đồ ác, và ngày đó là có phước à? Chứ không nhất thiết là phải ngày mùng một, ngày rằm gì hết phải. Như Lai biết điều đau quá rồi, cho nên dễ thông cảm lắm. Để tử Phật thì vẫn thật khó khăn, có thiệt không có khó. Có gì kỹ quá ăn chay mà nghĩa là cái đũa mình để đũa riêng, chứ cái đũa ăn mặn rồi cái ăn chay chén đũa để riêng nó kỹ quá không có được, chứ là không cảm hết. Chỉ có cái điều là cái ngày đó hết, như là ngày ăn chay là không có giết vậy thôi. À, đó là cái chủ đích là cái chỗ đó đó. Còn chén mà rửa hôi hôi gì đó chạy sao muỗng là mấy đứa cháu nội cháu ngoại nhà mình ăn chay nhỏ nhẹ lấy cái muỗng canh cá của nó để anh chọn qua muỗng cơm mình ăn cũng không có sao hết á, đừng có sợ. Như Lai thông cảm, Như Sức thông cảm. Chứ đừng có quánh mấy cái đứa nhỏ, nó biết khỉ gì đâu quánh, biết khỉ gì đâu mà quánh nó chứ. Nhẹ nay bà ngoại ăn chay mẹ nhẹ lấy cái muỗng của nó mới canh cá cái này đưa qua muỗng cơm của ngoại, rồi bà ngoại mà dẫn ra là quánh là ngoại sai rồi, nó ngang ra rầy đó. À, Như Lai nói không có sao hết á, tụi con cứ yên chi. Ăn chay là không có nhứt gà, nhứt vịt, cái nhứt con thú vật ngày nay. Còn cái đứa nhỏ nó ăn cái phần của nó để cho nó đủ dinh dưỡng cho ăn như cỡ như con thì sao được. Cho nên là nó để qua chút nhứt nó có nhầm gì, cứ ăn đi. À, không có quấn, không có rầy, không có la gì hết. Ôi, tại các con không biết các sư Nam Tông Tích Lan Lào tan mạng suốt quanh năm suốt tháng đó làm sao? Tại các con đi theo Đại Thừa, mà Đại Thừa là không chấp, mà các con chấp như vậy thì quấn mấy đứa nhỏ làm cho nó bữa cơm ăn hết có ngon. À, cái câu đó rất là thú vị. À, tạc dạ nhược minh kim dạ nguyệt, mà tâm nhiên qua thác cử qua nhiên nhược dân di hà như cứu cánh, ma bát nhã tác bà. Căn tháng hôm nay là căn của những ngày những tháng trước, qua nở năm này là qua của những năm ngoái những ngày xưa. Nếu người nào hỏi ta phải nói cho rõ hơn, nói cho kỹ hơn, tôi dễ hiểu hơn, thì ta xin đọc câu chú cho bằng ma bát nhã tác bà, nghĩa là không có nói cái gì được nữa hết. Cũng như là ít đê đê bà la đê bà la tăng đê bà đề tác bà ha, vậy nghĩa là tới đây là hết chỗ nói rồi, mà bác nhã tác bà ha không nói được nữa, nghĩa là nó như vậy rồi, chân lý nó như vậy rồi. Qua rụng rồi á, qua lạc qua khai, khai hữu lạc, qua nở rồi qua rụng, rụng rồi lại nở. Thế thì trong thời gian nó rụng là nó trở về cái bản thể trong như mênh mông vô cùng vô cực bao la. Giống như ví dụ tôi nói mà nước mà sống mà nó lạnh rồi thì trở về bản thể đó, bản thể của nước thẳng lặng đó. Cho nên nắm được cái này rồi là trên cái việc tu hành mình tin chắc, cái chân lý mình nắm vững rồi là mình không có hề sợ. Nên trong này tôi có biết cái đoạn mai nở mai rụng là hiện tượng sanh diệt của quan nai trong một thời kỳ 5 đến 7 ngày, còn từ mai xuất sinh của đêm xuân hôm ấy sẽ tiếp nối trưởng thành để rồi xuân tới, và xuân tới nữa cứ lại tổ qua mai, không có cái gì mất hết á.